đó mình xem chết đó, cái lúc mà mình xem chết cách đây 30 năm, cái lúc mình xem chết, lúc đó mình có biết mộng không? Không, không biết mộng. Thở đương 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 sao? Đương đương mà mộng vậy? Bây giờ đấy mình mới thấy trời, lúc đó ta nói thiệt với con, lúc đó sư ta ngu á, một xíu là ta chết. Lúc đó thì sư ta ra mình, lúc đó mình biết mình mộng. Mình mê đó nè, cha nói cũng không nghe, mẹ nói cũng không nghe, nhất thiết không nghe là không nghe. Đoạn trường ai có qua cầu hay bây giờ qua cầu rồi mình mới nghe cái chuyện rõ ràng, mới tỉnh mộng, giật mình tỉnh mộng. Lúc đó mới gọi là hành tâm bát nhã ta la mật đa thờ, chứ kiến ngủ ra không độ nhất thế có hết, có hết rồi còn độ gì nữa. Đó hả, có hết rồi sao còn độ nữa. Do đó ra mình phải biết rằng cái niệm của mình khởi ra đâu đó, trong đương khởi đó là mình phải biết rõ nó là tánh không. Vì sao? Vì sắc tánh không chẳng hoại dẫn đến vô thượng bồ đề tánh không chẳng hoại, vô thượng bồ đề ví như hư không chẳng hoại hư không. Đây, phần này là cô bởi vì như vậy nên bồ tát thành vô tánh bát nhã ta la mật chẳng hoại sắc tướng cùng hết thể pháp tướng, dù là không dù là chẳng phải không, dù là không dù là chẳng phải không. Vì sao? Vì tướng sắc tánh không chẳng hoại sắc tâm không chẳng hoại sắc, sắc tâm không thì chẳng hoại sắc, sắc tâm không, sắc không có tự tánh, mà sắc không có tự tánh thọ tưởng cũng chẳng có tự tánh. Như vậy thì mình tìm cách gì để mình hoại cái niệm của mình? Mình tìm cái cách gì để mình hoại niệm của mình? Mình thoát ra chỗ nào mà mình hoại nó? Vì khi cái niệm khởi của mình đã là tánh không, rồi mình quán chiếu nó là tánh không, để rồi mình hỏi cái pháp tánh không đó, tức là tánh không hỏi tánh không, thì như vậy mình cũng rơi lọt vào chỗ ngã nhân chúng sanh thọ giải. Nếu như hư không chẳng có thể hỏi hư không, hư không làm sao hỏi hư không được? Cũng như vậy, nội hư không và ngoại hư không cũng chẳng phá hoại lẫn nhau. Nếu bên trong thọ tưởng hành thức là tánh không, rồi ham sắc thanh hương vị xúc pháp cũng là tánh không. Thì pháp này tánh không, giao thoa với nhau sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp khi nó giao thoa với nhau. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tánh không, sắc thanh hương vị xúc pháp tánh không khi nó giao thoa với nhau. Thì cái niệm khởi đó là tánh không. Như vậy thì dùng cái gì để hỏi cái gì? Quán triệt được như vậy mà vẫn sử dụng được nó, tức là chẳng hỏi sắc tướng. Này tu Bồ Đề, sắc chẳng hỏi tướng sắc không, tướng sắc không chẳng hỏi sắc. Vì sao? Vì hai pháp chẳng có tánh, vì không là chẳng phải không, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề phân biệt, thì vì sao Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phát nguyện tôi sẽ được vô thượng bồ đề? Bạch Đức Thế Tôn, nếu có phân biệt các pháp thì chẳng có thể được vô thượng bồ đề, thì chẳng có thể được vô thượng bồ đề chứ. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành nhị tướng, hành hai tướng nữa thì chẳng có thể được vô thượng bồ đề. Nếu chẳng dùng nhị tướng để phân biệt các pháp thì mới có thể không có được vô thượng bồ đề. Bồ đề chẳng có hai tướng, cũng chẳng có hội tướng. Này tu Bồ Đề, hành bồ đề là chẳng phải ở nơi sắc mà hành, chẳng phải ở nơi thọ tưởng hành thức mà hành, dẫn đến chẳng phải ở nơi bồ đề mà hành. Vì sao? Vì sắc tức là bồ đề tức là sắc, và bồ đề là chẳng hai, chẳng phân biệt, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Hành bồ đề là chẳng phải vì thủ mà hành, chẳng phải vì xã mà hành. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng phải vì thủ, chẳng phải vì xã mà hành Bồ Đề, thì Bồ Tát hành ở chỗ nào? Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như người hóa do Phật biến hóa ra hành Bồ Đề ở chỗ nào? Hành ở trong thủ hay là hành ở trong xã? Nếu ta thổi ra một người, rồi cái người đó tu để thành Phật, rồi nhập Niết Bàn, thì họ thành đạo và nhập Niết Bàn ở chỗ nào? À, đã kêu người hóa mà. Thì tất cả những cái việc đó chỉ là hóa. Tất cả những việc ta đương suy nghĩ, ta đương làm, ta đương nói, ta đương sử dụng đây, đều là gì? Đều là mộng, đều là huyễn. Và ta đã biết nó là mộng, biết nó là huyễn, tức là ta đã vượt thoát khỏi mộng, ta cũng vượt thoát khỏi huyễn. Như vậy thì cái pháp hành đó là gì? Là diệu. Ở trong cái pháp hành diệu đó, ta chẳng biết ta diệu thì mới gọi là diệu. Còn nếu ta biết ta diệu là ngã tương, dần tương. Bởi vì ta hưởng cái diệu á, mà hưởng cái diệu là thọ giả tướng không? Là có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả. Cái diệu đó cũng là chúng sanh. Ai diệu thì chúng sanh diệu. Chứ ai diệu nữa. Cho nên nếu mà các, nếu Tu Bồ Đề nói rằng Tu Bồ Đề đắc quả A-la-hán, thật có Tu Bồ Đề đắc quả A-la-hán không? Tu Bồ Đề cứ lên. Bạn đã biết đâu. Còn không dám. Không có, không có đắc quả A-la-hán. Nếu Bồ Đề mà, nếu Tu Bồ Đề con mà ta nói con đắc quả A-la-hán thì thiệt con chính phải là Tu Bồ Đề. Và nếu thiệt con là Tu Bồ Đề thì cũng chẳng bao giờ con dám nói là con đắc quả A-la-hán, chẳng bao giờ nói, vì con rớ tới đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Nhưng mà con có đắc quả A-la-hán, một bạch Đức Thế Tôn, con có đắc quả A-la-hán. Thì tại sao con không nhận con là đắc quả A-la-hán? Bởi vì con sợ ra lọt vào cái chỗ đắc. Nếu con đã ra lọt vào cái chỗ đắc thánh quả thì tỏ rằng con đã có cái tâm phân biệt. Dùng tâm phân biệt là con là người có tu và kẻ khác không có tu. Như vậy con là lọt ngay chỗ chung sạch. Không còn ở vị thánh nào. Cho nên đó là vì con hành có một, cho nên gọi là có một ít phần của bát nhã ta la mật, tức là con đã có quả vị thánh, tức là con đã có một ít phần bát nhã ta la mật, tức là con cũng có hành thâm đó, con cũng có hành thâm về bát nhã ta la mật. Còn dạng này Tu Bồ Đề cũng như vậy, Bồ Tát hành Bồ Đề chẳng phải ở trong thủ mà cũng chẳng phải ở trong xã mà hành. Như vậy thì hành pháp chẳng thủ và cũng chẳng xã. Cái hành pháp là chẳng thủ mà cũng chẳng xa. Thủ được không? Xa được. Thủ là giữ, xa là bỏ. Như vậy có pháp nào giữ và có pháp nào bỏ? Vì các pháp như là tánh không, không có chỗ để nắm bắt, tại sao có chỗ thủ và chỗ xa? Nếu có cái chỗ nắm bắt thì mới có thủ có xa. Còn nếu đã là không nắm bắt, mình hành thâm bát nhã rồi mình biết nó là không có chỗ nắm bắt, không có đầu mối, không có chung cuộc, không có nương giá. Chính vì vậy mà Ngài Huệ Năng đắc pháp cũng chỉ cao đó thôi. Còn cái chỗ không thủ không xả, ưng vô sở trụ, hy sinh thì thật. Nên ở nơi chỗ hưu không trú mà sanh tâm mà không trú thì lên sanh. Nếu sanh tâm mà có chỗ tu thì không nên sanh. Nếu con không tu làm sao con sanh được? Nếu con thấy nó khóc con mới sanh đâu. Nếu nó không khóc con không sanh. Con thấy nó quằn quại đau thương con mới sanh tâm thương xót. Nếu nó không quằn quại đau thương sao con sanh? Nhưng mà sở dĩ con sanh cái tâm thương xót đó, con sanh cả cái hành động thương xót đó là mình chịu uống theo cái tâm niệm của nó. Nó quằn quại đau thương tức là nó cần đến sự an ủi và nó cần đến cái sự xoa dịu, thì ta phát khởi, phát khởi sự xoa dịu, phát khởi sự an ủi. Nhưng biết rõ sự xoa dịu an ủi tức là cũng là bâm văn nhân hư, là anh chết ở trong không gian, nó có dính mắt ai đó. Nhưng mà lúc đó nó cần cầu là xoa dịu, lúc đó nó cần cầu an ủi, thì ta lập tức đưa cái thuốc an ủi và xoa dịu cho nó. Vậy nên nó qua cầu rồi sao? Thì qua cầu rồi thôi, bắt đầu nó út vàng. Thì có cứ nghĩa là không thủ mà còn không xà. Cái khó ở chỗ là nghĩa là trong cái lúc khởi mà mình vẫn mình làm chủ được cái niệm khởi, tức là làm chủ được cái ý niệm khởi đó, không có dính mắc. Không dính mắc tức là làm chủ á, mà có dính mắc tức là không làm chủ, bị nghiệp dẫn đó, gọi là nghiệp dẫn đó. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải Ngài Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Ở trong mộng A La Hán hành Bồ Đề thì ở chỗ nào, ở chỗ nào hành ở trong thủ và ở chỗ nào hành trong xa? Nếu hành ở trong mộng, nếu A La Hán ở trong mộng hành, ở trong mộng A La Hán hành Bồ Đề thì chỗ nào thủ và chỗ nào xa? Cũng như mình ở trong mộng mà mình thấy mình tu đắc đạo thì chỗ nào thủ và chỗ nào xa? Đã kêu là mộng là cái mà không hiện thực, không nắm bắt, là sao có thủ có xa? Cái không nắm bắt, không hiện thực, làm sao có chỗ thủ ở xa? Rồi khi mình tỉnh mộng rồi thì mình nghĩ lại cái chuyện mộng đó, thì cái đó là gọi, mới gọi là chúng sanh ạ. Hồi ở trong mộng rồi sao mình biết mình? Bây giờ mình hiện hữu, mình tính rồi, mình quằn lại, mình nằm, mình suy nghĩ là lúc đó trong mộng tôi thấy vậy. Không biết cái đó vậy nó làm sao ha? Cái đó mới trở lại rồi. Thì vậy thì mình nhập vô mộng mình hỏi. Nó có nhiều người vậy đó, cái gì mà khối á. Tôi nằm qua, nằm mộng thấy mình vậy cái răng. Nói sao, làm sao? Nói nó là ta nói vậy cái răng, chạy mau nó khác, mà không chạy mau nó lại khác cái nè. Vậy là cái thầy bạn giùm chó, thầy bạn. Mô Phật và sư phụ con nó nằm mộng thấy cái răng nó chảy máu. Con nói thấy sao, con nghe nó chảy máu, cái điểm nó dữ. Chắc cả nhà, trong nhà có người thân, sắp sửa mất hay mất rồi. Không biết mà mấy lúc trước, ông già con cũng ở xa, bà già nó ở xa, mấy đứa em nó cũng ở xa. Không biết giờ nó làm sao, phụ đón thấy nó làm sao. Phụ mới nói rằng chết đó thì cái chuyện chết thì chuyện chết sống thì mình cũng có thể biết được, nhưng mà cái chuyện mà mộng mà thấy răng chảy máu là như con sắp sửa trúng số đột đắc á. Không được, có chứ không có, nhưng mà với điều kiện mình nhớ là con nhớ là nếu mọi người muốn cúng số độc đắc là phước đức cái sâu dày, nằm mộng thì có thật vậy, theo người ta nói thì có thật là mình sẽ có một số gì đó gọi là có cái sự may mắn nó đến bất thình lình, do đó cho nên thấy răng chảy máu là có sự may mắn, hay cái gì thấy trong mộng nó đều trái ngược với cái hiện thực á. Nếu thấy trong mộng mình chết tức là đương nhiên mình phải chết, đúng không? Nếu thấy mình ở trong mộng mình thấy mình làm con rắn, mình bò, mình trao cái tụi nhỏ lấy đá liền mình dập đầu mình chết, nhưng mà mình không có chết. Bây giờ nó cũng cái cũng ngược lại không à. Vậy thì cho nó cái chuyện mộng, người đoán cũng là mộng luôn, là người nằm trong mộng cũng mộng luôn. Rồi đương nhiên mình lại dùng mắt thấy tai nghe, rồi mình nghe, rồi mình in vô cái này có thiệt cái kia không có thiệt, Rồi thiệt hay không thiệt thì mình cũng là ta ra đất hải được tới chừng 10, chừng 1 tháng sau, 10 ngày sau, 1 tháng sau, hay là 3, 4, 5 sau chẳng hạn, hỏi là anh nhớ lúc đó anh nói tôi, anh có tới nói tôi ví dụ mộng. Có, con gặp thầy đâu, mấy năm nay con gặp thầy, con nói gì đâu. Anh cũng quên cái ghê rồi. Mới có chạy về đâu mất tiêu rồi. Rồi lần nữa anh nhớ. Chuyện này chuyện không đáng giá, có chuyện động trời động đất của anh đương lo giải quyết. Đương lo giải quyết nhiều chuyện động trời động đất. Mà ba cái chuyện là mấy năm tê nào đó, chuyện nào đó, nó chuyện giỡn chơi với thầy, nó không có cái gì đâu. Vậy nhưng mà lúc đó anh đi bàn tới tan ngôi rồi khẩn trương làm đúng số chuyện. Đúng rồi, gọi là trao trong mộng. Thì bây giờ mình biết cái chữ mộng tức là nói chuyện không nắm bắt, không có đầu mối, không có chung cuộc. Bồ Tát thấy rõ tất cả các pháp như mộng, thấy rõ tất cả các pháp như hoa, thấy rằng thân năm ấm này cũng như mộng, thân năm ấm này cũng như hoa. Rồi nếu Bồ Tát đã thấy rõ như vậy thì mình cứ khởi niệm như thường là tùy duyên để mà khởi, bởi vì duyên như vậy, trưng như vậy, trần như vậy, duyên tác như vậy thì khởi niệm như vậy. Mà khi khởi niệm như vậy, nếu mình có trí tuệ thì mình dùng cái trí tuệ ngay trong cái lúc mình khởi để ứng phó với hiện thực. Khi đã ứng phó với hiện thực thì cái thể đạo hiện tiền đó, mình đi vào cái chỗ trung đạo, tức là không dính mắc. Nhớ nói một cái câu nói, lúc đó nói một câu nói mà không dính mắc. Cử một cử chỉ một ngôn ngữ mà không dính mắc. Tôi ví dụ dưới kia họ ngồi họ nói chuyện họ ồn ào như vậy, họ ngồi nói chuyện họ ồn ào như vậy. Mình đương giảng pháp dưới kia ngồi nói chuyện ồn ào như vậy. Đâm xuống tới nhà. Anh nói ai? Không biết nói ai, tất cả đều tập trung chú ý lên nha, chăm thối. Mình có dính ai đâu, mà có ai nghĩ rồi mình la hả đâu, chứ mình làm tốt cái gì đó. Nhưng mà mình muốn đánh một tiếng chuông, chuông có mình làm rất nguy khổ. Hay là mình tặng hắn. Tức là mình có vô lượng pháp môn để mình ứng xử đó, mà miễn là mình làm sao nó nằm trong cái pháp không hai, không có đối pháp. Nhớ vẫn thấy có đối pháp, nhưng mà mình đã dung tâm không có đối pháp, tức là không thủ cũng không sao, mà vẫn dụng như thường, mà không phá hoại pháp tướng. Đó là nếu mình nổi tâm sân lên, mình sân hận lên thì mình muốn phá hoại pháp tướng là coi chuẩn bị cái pháp đối ngược lại. Là nghiệp dẫn. Nói lên, nói cho lên chữ tùm lum ra là. Tức là mình trước nhất là mình bị nghiệp dẫn rồi. Nhưng mà cũng có lúc mình chửi, nhưng mà lại không có nghiệp dẫn. Là bởi vì mình đã quán chiếu, tức là mình đã hành thâm bát nhã. Vừa ở nơi cái pháp đó không thủ và không xả, mình đứng nghe một cái pháp diệu, nhưng mà cái thuốc này là đúng là thuốc đắng. Thì đó, rồi mình cũng đã hành thâm rồi đó. Mình cũng đã hành thâm rồi đó. Phật dạy này tu Bồ Đề. Sao ở trong mộng A La Hán hành Bồ Đề ở chỗ nào, phải không? Ở chỗ nào hành ở trong thủ và ở chỗ nào hành trong xã. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy, chẳng phải ở trong thủ cũng chẳng phải ở trong xã. Vì sao? Vì A La Hán rốt ráo chẳng có ngủ. A La Hán rốt ráo chẳng có ngủ thì làm sao hành Bồ Đề ở trong mộng, có hành ở trong thủ hay hành trong xã được? Tại vậy này Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát hành vô thượng Bồ Đề cũng như vậy. Chẳng phải ở trong thủ mà hành, cũng chẳng phải ở trong xã mà hành. Đây là chỗ gọi là hành tâm sắc, dẫn đến hành trong nhất thiết chủng trí. Bồ Tát cũng như vậy, Bồ Tát Ma Tát hành vô thượng Bồ Đề cũng như vậy, chẳng phải ở trong thủ mà hành, cũng chẳng phải ở trong xã mà hành. Không phải thủ về vô thượng Bồ Đề, mà cũng không xã vô thượng Bồ Đề. Tức là không thủ đắc và trí tuệ, mà cũng không mê muội. Xã tức là đi vào cái chỗ, gọi là coi như mê muội. Mà thủ thì đi cái chỗ chấp giữ, chấp giữ trở thành định kiến, mà xá thì trở thành ngơ ngơ ngao ngao. Cho nên cũng không thủ mà cũng xá. Biết rõ là pháp tánh không, cho nên phải hành diệu pháp, gọi là hành cái pháp diệu. Đó. Ở đây á, ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật là A-la-hán rốt ráo chẳng cần ngủ. A-la-hán sao không ngủ? Tôi đắc qua A-la-hán tôi vẫn ngủ bình thường. Nhưng mà ngủ bình thường thì coi như không có ngủ. Còn nếu ngủ không bình thường, cái đó đúng là... Ngủ bình thường thì coi như không có ngủ, tức là ăn ngủ bình thường. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Như vậy đói ăn mệt ngủ là bình thường như vậy cũng chẳng có thủ mà cũng chẳng có xa, bình thường. Cũng phải xuống ngủ ăn rồi cứ tìm chỗ góc xó nào ngủ, tìm chui dưới gầm bàn ngủ, chui trong xó ngủ không có, không có mê ngủ, mà cũng xa ngủ, ngủ đâu ngủ. Đâu phải ai là hang cái đâu không có ngủ, cũng như Phật, không có bệnh. Đã thị hiện cái thân này thì phải có đau lưng nha. Nên là A-la-hán mà ngủ là không phải ngủ theo chịu ngủ cũng hơi mũi, ngủ một cách bình thường. Chớ nói Phật là bệnh nè, mà chớ nói A-la-hán là ngủ nè. À, thì cái chuyện đã kêu là vạn pháp tánh không, anh nói ngủ hay là không ngủ, ai ngủ ai không ngủ để chết đi, gọi là tánh không, mà chẳng có cái chữ ai, để cái chữ ai còn không dựng lập thì đừng có nói chuyện ngủ không ngủ. Ngã không, chúng sinh không, pháp không, Tu Bồ Đề tối thiểu cũng vậy. Cho nên Tu Bồ Đề nói là con có nói pháp nhưng mà con nói theo cái kiểu mà vô tánh tâm muội, tức là con nói mà không có ai cãi. Con nói nhưng nói không cho người ta cãi. Mà không phải con độc tài. Nhưng mà con nói ai cũng nghe, cũng hình như là cũng có lý. Và đúng theo cái lý của họ cho nên họ không cãi. Bởi vì con cũng không có thủ và con cũng không có xả. Con nói là nếu mà ai thủ thì người đó, ai chấp thủ thì người đó sanh định kiến. Mà nếu ai xả bỏ thì người đó sẽ sanh buông lung. Rồi ai đứng lên cả đi. Cái gì đâu cả, thì sao nói vậy, thì cái gì đâu cả. Thì ai chấp thủ thì người đã sanh định kiến, còn ai mà gọi là xả bỏ thì nó sanh ra buông lung, nó giải đái. Còn gì nữa? Còn gì nữa đâu còn nói, thầy nào sư phụ nói hết rồi, còn gì nữa đâu còn nói. Cho nên nói gì đâu có, gì đâu cả, con cũng muốn nói vậy. Thì nếu mà không chết, thì đương nhiên mới sống. Mà nếu không sống thì đương nhiên mới chết. Thì hãy còn cãi gì nữa. Cái gì là người ta nói pháp là nói pháp không hai. Không có pháp tranh cãi. Nói ra để mở mang thôi. Để mở mang trí tuệ. Nói là để khai mở cái đạo nhất thừa. Để khai mở cái vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà đó là nói pháp không hai. Ta biết rõ tâm hành của chúng sanh. Cho nên Bồ Tát phải biết tâm hành của chúng sanh. Để khai mở lý đạo đó. Phật dạy này Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Tát hành vô thượng Bồ Đề cũng như vậy. chẳng phải ở trong thủ mà hành, mà cũng chẳng phải ở trong xã mà hành. Đây là cái chỗ hành trong sắc dẫn đến hành trong nhất thiết chủng trí. Ngài Tu là bạch Phật, bạch Tu Thế Tôn như vậy thì Bồ Tát hành mười địa, chẳng hành mười địa mà cũng chẳng hành sáu pháp ba la mật, cũng chẳng hành bốn niệm xứ, cũng chẳng hành tam thánh đạo, chẳng hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng hành các thượng định giải thoát tam muội, và cũng chẳng hành mười Phật lực dẫn đến tám mươi vẻ đẹp, chẳng tu trong năm thần thông, cũng chẳng thanh tịnh Phật độ, chẳng thành tựu chúng sanh mà có được vô thượng bồ đề chân. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy này, tôi bồ đề đúng như là ông nói Bồ Tát hành bồ đề chẳng có chỗ hành, tức là vô xứ hành. Thế nhưng nếu chẳng đầy đủ mười địa sáu pháp ba la mật dẫn đến chẳng đầy đủ tám mươi vẻ đẹp, nếu chẳng thường xá pháp, chẳng lâm pháp, chẳng đầy đủ các pháp, thì toàn chẳng có thể được vô thượng bồ đề. Đồng ý là chẳng hành mười địa, tức là chẳng chấp hành mười địa, chẳng chấp hành sáu pháp ba la mật, nhưng mà phải đầy đủ sáu pháp ba la mật. Chẳng chấp hành mười địa nhưng mà phải đầy đủ mười địa. Chẳng chấp được cái sở học của mình nhưng mà phải học đầy đủ. Chẳng chấp vào cái chỗ tu của mình, chỗ đất của mình, nhưng mà phải có đất đầy đủ, phải có tu đầy đủ. Tức là chẳng thụ, chẳng xả. Như vậy gọi là chẳng thụ, chẳng xả. Tức là tôi đã học hết rồi, nhưng mà tôi không, tôi đã ngồi trên ghế cao hết rồi, nhưng mà tôi cũng chẳng thụ và cũng chẳng xả. Tức là tôi không trú vào cái địa vị đó mà tôi sinh ra, tôi sinh ra độc tôn, ngã mạn, độc tài. Đó, tôi dẹp bỏ tôi dẹp bỏ cái lầm, cái sự chấp đắm vào cái vị đó, quả vị đó. Chứ không phải là tôi không đắc cái quả vị đó. Đó. Còn vậy, đúng như vậy này, tôi Bồ Đề đúng như là ông nói Bồ Tát vô xứ hành. Bởi vậy cho nên Bồ Tát trú trong tướng của sắc, ở trong các tướng của thọ tưởng hành thức, dẫn đến ở trong tướng của vô thượng Bồ Đề mới được đầy đủ mười địa, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Và tướng ấy là thường tịch diệt, vì chẳng có pháp nên chẳng có tăng, chẳng có giảm, chẳng có câu, chẳng có tịnh, mà có thể được đạo, có thể được quả. Tức là thường trú trong tịch diệt tướng. Nếu có trú thì trú vào chỗ tịch diệt tướng. Tịch diệt tướng tức là cái chỗ vắng lặng. Nếu có trú tức là giữ tâm vắng lặng, đó là cái chỗ trú. Giữ tâm vô trú, đó là cái chỗ trú. Cho nên ta trú trong vô trú là an trú Bồ Đề. An trú Bồ Đề là ta trú trong vô trú. Một cái bậc nào an trú vô trú, tức là cái bậc hành thâm bát nhã ba la mật, an trú vô trụ, không phá pháp tướng. Như vậy thì pháp tướng của ta không những không phá mà là còn diệu pháp tướng, vì sự an lạc chúng sanh, vì sự thanh tịnh hoặc Phật độ, cho nên ta làm diệu sắc thân, nhất thiết sắc thân tam bội là diệu sắc thân, dùng cái sắc thân ví dụ để mà chúng ta hiện hữu đầy đủ 32 tướng tốt, đầy đủ 80 vẻ đẹp. Sự an lạc chúng sanh, vì sự thanh tịnh hoặc Phật độ, cho nên ta làm diệu sắc thân, nhất thiết sắc thân tam muội là diệu sắc thân, dùng cái sắc thân ví dụ để mà chúng ta hiện hữu đầy đủ 32 tướng tốt, đầy đủ 80 vẻ đẹp. Đó. Tùy theo chúng sanh, tùy theo tâm lượng của chúng sanh, tùy theo cảnh giới, tùy theo quốc độ mà ta hiện ra. Có 32 tướng tốt, có đầy đủ 80 vẻ đẹp. Tùy theo ở quốc độ đó, ở tâm niệm đó, tùy theo ở chủng loại đó ta hiện này. đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là tụ pháp thế gian, tu pháp thế gian để mà nói, dụng pháp thế gian để biến nó trở thành Phật pháp. Thế rồi. Nhưng mà nếu nói đầy đủ là phải có 32 tướng, nhưng ở Việt Nam thì không có nói, sách ở Việt Nam, sách tướng Việt Nam có nói. Thì cái nước nào có nói thì ta đem cái đó ra ta nói, còn nước nào không có nói thôi ta làm tin luôn. Miễn là cái, ví dụ như cái mũi, mũi ở Việt Nam ta nói là cái mũi tẹt, đó là đẹp, mình chấp nhận mũi tẹt là đẹp. Tùy theo, là tùy theo quốc độ. Rồi mình đặt cả 1000 tướng tốt cũng được, chứ đừng nói 32 tướng tốt, tùy theo quốc độ. Hồi trước kia mà theo mình còn là cách đây chừng là bao không một cả trên mấy ngàn năm hay là cả ngàn năm trở lên, nhiều khi người ta cho cà răng căng tay là đẹp, đúng không? Cà răng căng tay. Các vị thấy căng tay là gì? Sao? Ở đây căng tay chứ. Trời ơi, cái lỗ tai này mà nó căng kiểu gì mà căng hay thiệt nha. Lỗ tai mà nè. Cái sao mà nó cái lỗ tai là người con gái là người ta sâu lỗ tai, tức là lấy cái kim mình sâu qua, phải không? Người nào con gái biết là lấy lỗ cái kim mình sâu qua, có cái lỗ để sau đó mình đeo hoa tai, có cái hoa tai, tức là cái hoa đeo lên tai rồi có cái lỗ nhỏ nhỏ, còn không cái lỗ đó mà nếu nó căng ra nó bị lớn rồi. Tức là nó bằng cái chén à, bằng cái miệng chén à, vậy mà nó vẫn nói đẹp như thường. Phải người phụ nữ phải căng kiểu đó đó, người phụ nữ ở dân tộc này, vùng dân tộc ít người đó, đúng cái sắc dân mà thuộc loại gọi là cà răng căng tay là phải như vậy nó mới đúng kiểu. Nếu mình vô đó mà mình được gọi là có vẻ đẹp 80 vẻ đẹp thì một cái đó cũng là một vẻ đẹp thôi. Cho nên cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tức là tùy xứ, gọi là tùy xứ. Tùy dân, tùy xứ, tùy nơi đó người ta quan niệm theo cái kiểu đó là đẹp, theo kiểu đó là đẹp. Thì cái người mà có trí tuệ là hiện ra cái pháp vi diệu ở trong quốc độ đó, trong cảnh giới đó là hiện đúng như vậy. Đúng theo kiểu đó, nhưng mà nếu theo kiểu Ấn Độ thì phải có đủ 32 tướng tốt, phải có đủ 80 vẻ đẹp. Nhưng mà kiểu Việt Nam thì nó cứ 1000 vẻ đẹp. Và cả hàng ngàn tướng tốt, tướng nào cũng tốt. Có nhiều người ta kêu cái tướng mà như ngực đàn ông mà có cái ngực nở nang ra, là cái bụng thon vô, thì người ta nói là cái tướng đẹp, đẹp trai. Nhưng mà có nhiều người họ chịu cái bụng bự. Bụng nó mới gọi là bụng phước đức. Rờ được cái bụng mà bụng của Ngài Di Lặc, mình rờ được cái bụng Ngài Di Lặc mình sẽ coi như mình ngủ được ăn giấc. Như vậy thì cái tướng nó đẹp, tức là tùy tâm của chúng sanh, không thủ, gọi là không thủ cũng không xa. Hôm nay chúng ta học cái đó hết cái phân đoạn đó. Anh hỏi gì không? Hôm nay á, anh nói tôi coi đi xem lấy cái phần này hết chưa nào? Phần này hết chưa? Hết cái phần này là tới đâu à? À, hết phần này là hết 90. Thế nào? Thì chúng ta ráng mấy câu nữa là hết luôn nào. À, chúng ta xem mấy câu nữa là hết luôn nào. Đây là vì thế tục đế mà nói là Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Câu này, câu cuối cùng à. Đây là vì thế tục đế mà nói là Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Đây là vì mình nói vô thượng Bồ Đề à? Là vì thế tục. Chứ còn nếu mà đạt tới cái chỗ hành thâm bát nhã ta la mật đa thì nói vô thượng Bồ Đề chứ. Nhưng mà vì pháp của thế gian cho nên ta phải nói. Vì thế gian là phải như vậy, người thế gian họ phải có như vậy, phải có địa vị như vậy, phải có quả vị như vậy, phải có sự trật tự như vậy. Cho nên vì thế tục đế mà nói có vô thượng bồ đề. Nếu nói đệ nhất nghĩa đế thì tịch duyên im lặng. Tôi nói vậy đó. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa đế chẳng có sắc, dẫn đến chẳng có vô thượng bồ đề. Ở đây dễ hiểu rồi. Cũng chẳng có cái người hành vô thượng bồ đề. Bây giờ trong đệ nhất nghĩa đế là chẳng có cái ta, chẳng có người. Ở trong ngã và pháp đều là không. Do đó cho nên ở trong đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có người hành vô thượng bồ đề. Tất cả các pháp nói ra, nếu nói ra, nếu đã dựng lập lên nói quả vị thanh, nói quả vị a la hán, nói quả vị vô thượng bồ đề là đều vì người thế gian mà nói. Cho nên vì điều vì thế tục đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, tức là vì tâm lượng của chúng sanh mà nói. Có hiền, có thanh, có Phật, có chúng sanh, có sanh tử, có niết bàn là bởi vì do bởi cái tâm bệnh của chúng sanh mà ta nói. Ngài Tu Đề từ sơ phát tâm đến nay Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề mà Bồ Đề chẳng tăng, chúng sanh cũng chẳng giảm, Bồ Tát cũng chẳng có tăng giảm. Ngài Tu Đề ý ông nghĩ sao? Nếu người lúc ban đầu được đạo trú trong vô gián tâm bụi, thành tựu được các căn vô lậu, được các quả thanh văn, thì người ấy có chỗ sở đắc nam, thì người ấy có chỗ sở đắc là mộng, là tâm, là đạo, là đạo quả chân. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng có chỗ đắc. Phật dạy này Tu Bồ Đề làm thế nào biết là người đã đắc được đạo quả là không? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì thế tục đế mà ta nói có đạo quả là không? Tức là về thế tục đế mà ta nói đạo quả là, tức là cái người mà ta chỉ cho thấy là cái người đó cái tướng đi như vậy, có cái lời nói như vậy, có cái lối ăn như vậy, có lối uống như vậy, có lối nằm như vậy, có lối ngủ như vậy, người đó là người thánh. Ráng cố gắng như vậy nè. Thấy chưa? Ráng tinh tấn, ráng tu niệm để được tới cái quả vị đó, gọi là vô sanh, là ứng cúng, là sát tặc. Bởi vì người đó nhận của cúng của thế, nhưng mà họ không ai mang về cho vợ, cho con, cho gia đình, cho dòng tộc. Họ không nghĩ cái tư, cái riêng. Họ nghĩ đến tiền bạc, họ mới ra làm việc công. Vừa thấy tiền, thấy bạc là nghĩ đến, nghĩa là con, là cháu, nghĩ đến gia tộc liền, là nghĩ đến riêng tư liền. Nhưng mà cái người đó họ ra họ làm việc công, họ lấy tiền triệu, họ lấy tiền tỷ, nhưng mà họ không bao giờ màng đến gia đình, họ không nghĩ đến gia đình, họ không nghĩ vợ con, họ không có biển thủ của công này cả cái nọ. Người đó là anh chỉ của người đó là bữa nay cái miếu thờ đó thánh lắm. Vậy thôi, vì thế tục đế mà có thánh. Đó là nơi pháp sơ tục. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật Thế Tôn, vì thế tục đế cho nên phân biệt cái đạo quả A-la-hán. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề, vì thế tục đế cho nên phân biệt gọi là Bồ-Tát. Cho nên phân biệt gọi là Bồ-Tát, gọi là sắc, gọi là thọ, gọi là tưởng, gọi là hành, gọi là thức, dẫn đến có gọi là nhất thiết chủng trí. Tâm Bồ Đề chẳng có pháp khả đắc, cũng chẳng có cái pháp nào tăng, cũng chẳng pháp nào giảm, vì pháp tánh là tánh học. Các pháp tánh là không, là bất khả đắc, nên chẳng có tâm sơ địa, dẫn chết đến chẳng có cái tâm nào gọi là thập địa, chẳng có cái pháp nào gọi là sáu pháp ba la mật, chẳng có cái pháp nào gọi là 37 phẩm trợ đạo, cũng chẳng có cái pháp nào gọi là ba tam muội không vô tướng của ta, dẫn đến chẳng có cái pháp nào là Phật pháp, vì tất cả đều là vô sở hữu. Như vậy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát hành vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Bồ Đề cũng chỉ vì, không chỉ vì thế tục đấy, không chỉ vì chúng sanh. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ.
Thẩm thứ 81.
tấm thọ nói về tức, tức là nói về các cái pháp đầy đủ các cái pháp tu. Trong ngày tu Bồ Đề Bạc Phật, Bạc Đức Thế Tôn, Bạc Pháp Hành Sáu Pháp Ta La Mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu không, vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngã trí dẫn đến 18 bất cộng pháp. Mà chẳng được cụ túc Bồ Tát đạo thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì phải như thế nào mới đầy đủ Bồ Tát đạo để có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng các lực phương tiện hành bố thí mà chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, chẳng thấy có tài vật thí, nhưng lại cũng chẳng sẽ lương các pháp ấy. Như vậy là thấy rõ Bồ Tát đạo. Này Tu Bồ Đề, nếu dùng phương tiện lực như vậy, nên Bồ Tát được đầy đủ Bồ Tát đạo, dẫn đến có thể được vô thượng Bồ Đề. Hành từ giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí tuệ dẫn đến hành 18 bất cận pháp cũng là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên chẳng hoại sắc, cũng chẳng xì sắc. Vì sao? Vì sắc là tánh không, nên chẳng hoại, chẳng xì. Dẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp chẳng có tự tánh để hoại, để xì, thì Bồ Tát thường tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Và ưu trí chỗ nào để học Bát Nhã Ba La Mật? Nếu Bồ Tát chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, thì vì sao lại chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật lời này sẽ là khác như chỗ âm nói: Nếu Bồ Tát chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Chẳng phải rời các phương tiện lực mới có thể được vô thượng Bồ Đề vậy. Này sẽ là khác tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát thấy có một pháp khả đắc thì mới nên thụ, nếu chẳng thấy có pháp khả đắc thì có chỗ nào đâu để thụ? Bất khả đắc thì vô sở thụ là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Năm Ba La Mật kia, năm ấm dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều là tướng bất khả đắc, vô sở thụ. Này Xá Lợi Phất, bất khả thủ là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát phải học, phải như vậy mà học, ở nơi cửa học, ở nơi tướng học. Còn bất khả đắc xuống nữa là ở nơi Bát Nhã Ba La Mật và ở nơi các pháp. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, ở nơi hết thể pháp chẳng có pháp nào có tánh cả. Nếu các pháp đều là vô tánh thì làm sao có phàm phu có thanh văn, có bích chi Phật, có pháp Bồ Tát, có pháp Phật đẹp? Nếu chẳng có các truyền thánh thì làm sao phân biệt có phàm phu, có pháp phàm phu, pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát và Phật pháp? Ngài sẽ là pháp bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp là vô tánh thì là chẳng thật có, là chẳng có căn bản thì làm sao biết là phàm phu dẫn đến là Phật? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, phàm phu chấp sắc vân vân là có tánh, cái chỗ chấp có phạm phu có thật chăng? Này có là pháp bạch đức sư đơn, chẳng phải vậy, chỉ ra tâm chấp đương đảo vậy thôi. Và giờ này có là pháp bồ tát, dùng lực phương tiện, khi hành bác ngã ta nó bạc, thấy các pháp đều là vô tánh, vô căn bản mà phát tâm vô thượng bồ đề. Ngài có là pháp bạch pháp, bạch đức thế tôn, vì sao thấy các pháp vô tánh, vô căn bản mà bồ tát phát tâm vô thượng bồ đề? Phật dạy này sẽ là pháp khi hành bát nhã tơ mật, bồ tát sẵn thấy các pháp cơ bản, nếu tu tâm đó sẽ thấu chiếu, sẽ sanh tâm giải đãi. Này sẽ là pháp vì từ căn bản các pháp thật sự là vô ngã, là vô sở hữu tâm, là thường không, chỉ do nguyên suy điên đảo mà chúng sanh chấp có ấm, có giới, có ngập. Bồ tát thấy rõ các pháp chẳng có tâm sở hữu là thường không, nên vào được nơi tự tấm không, bồ tát tự quý mình như nhà hiển thực. Vì chúng sanh thuyết pháp, bồ tát người gặp người sang tham, thì vậy cho họ bố thí, gặp người thế giới, thì vậy cho họ tu từ giới. Gặp người sân thì vậy cho họ tu nhẫn nhục, gặp giải đãi thì vậy cho họ tu tinh tấn, gặp loạn động thì vậy cho họ tu thiền định. Lập thiên chuyên thì dạy cho họ tu trụ trệ, bồ tát khiến họ an vui trong các pháp ấy. Thì cô đó mới vì họ thuyết các thánh pháp, dẫn họ thoát khỏi khổ, dạy cho tu tất cả thanh văn, tu bất cứ Phật đạo, dẫn đến vô thượng bồ đề. Ngài sáng là pháp bạch phạm bạch đức thế tôn, bồ tát biết cả chúng sinh là vô sở hữu, mà phẩm dạy cho họ tu sáu pháp ta là mật, rồi lại thuyết các thanh pháp nhằm dẫn dắt họ thoát khổ, vậy là tu các pháp đó để được quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Và giờ này sẽ là pháp khi hành bát nhã ta la mật, bồ tát chẳng có Đức Thế Tôn, Bồ Tát dùng tâm quán đại, chẳng thấy có pháp bất khả đắc, hoặc nhất tướng, hoặc dị tướng, hoặc biệt tướng, mà tự đại tăng nguyên, do tự đại tăng nguyên như vậy, nên chẳng sanh khởi dục, khởi sắc, khởi vô sắc. Bồ Tát chẳng thấy có pháp tử vi hay vô vi, ở nơi trong ba cõi độ chúng sanh, mà vẫn bất khả đắc chúng sanh. Vì sao? Vì biết chúng sanh chẳng câu, chẳng cần, chẳng trái, chẳng mở, nên chẳng phân biệt có năm đại chúng sanh. Vì chẳng phân biệt có năm loại chúng sanh, nên chẳng thấy có quả nghiệp, chẳng thấy có phiền não, chẳng thấy có quả báo. Vì chẳng có quả báo, nên chẳng sanh tân qua ba phải. Đặc vậy, đúng như vậy này sẽ là bản thiên chỗ nói, nếu chúng sanh trước có một sâu không, thì chư Phật và chư Bồ Tát mới có lỗi lầm. Đối với các Pháp cũng như vậy này sẽ là Pháp, dù có Phật hay dù chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn thường trú, chẳng thay đổi. Ở trong pháp tướng thì ngã chúng sanh thà giả dẫn chi giả chi giả còn chẳng có, hơn nữa là có sắc thọ tưởng hành thức. Nếu chẳng có các pháp ấy, thì làm sao thấy chúng sanh qua lại trong năm đường sanh tử để độ thoát họ? Này sẽ là pháp, pháp tánh là thường không. Là thường không, Bồ Tát thế chư Phật quá khứ nghe thuyết được pháp tướng mà phát tâm vô thượng bồ đề, bất chấp do tâm chấp điên đảo nên chúng sanh mới thấy có các pháp như vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát phát đại tăng nghiêm thường chẳng thối tâm vô thượng bồ đề. Chẳng nghĩ rằng mình sẽ được vô thượng bồ đề, tin chắc chắn không chẳng nghi là thế rằng mình sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề, tin chắc mình sẽ được vô thượng Bồ Đề. Và khi đã được vô thượng Bồ Đề rồi, sẽ dùng tập pháp làm lợi ích chúng sanh, khiến họ thoát khỏi điên đảo. Này sẽ là pháp ví như nhà hưởng thực, hướng hóa đã tâm nghìn vạn ức rồi, và cho họ ăn uống đầy đủ. Những người hóa này đều hoan hỷ, nói rằng chúng ta được phước lớn, chúng ta được phước lớn. Khi ông nghĩ xuông, trong hiển cảnh đó, có người được ăn uống đầy đủ chân. Ngài sẽ là phát bạch Phật mà Đức Thế Tôn chẳng có được vậy. Phật dạy đúng vậy, đúng như vậy. Ngài sẽ là phát Bồ Tát từ sơ phát tâm, cho đến nay thành sáu pháp Ba La Mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô thức định, dẫn đến 18 bất cần pháp, nên được đầy đủ Bồ Tát Đạo, thanh tịnh Phật Độ, thành tựu chúng sanh, mà chẳng có chúng sanh được độ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hành Bồ Tát Đạo như thế nào mà có thể thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật Độ? Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề Bồ Tát từ sơ phát sanh cho đến nay, thành sáu pháp Ba La Mật, dẫn đến hành 18 bất cần pháp, là thành tựu chúng sanh, là thanh tịnh Phật Độ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát thành bố thí mà thành tựu chúng sanh? Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề Bồ Tát, có Bồ Tát thành bố thí, tự mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, và nói với họ rằng các ngươi cho nên chấp vào bố thí. Nếu chấp bố thí sẽ thọ thân ở trong nhiều đời, cải tạo nhận nhiều sự khổ. Ở trong pháp thí chẳng có chỗ thí, chẳng có người thí, chẳng có người thọ. Vì là cả ba pháp ấy đều là tánh không, pháp tánh đã là không thì chẳng có thể chấp tướng, tướng chẳng có thể chấp, đó cũng là tánh không vậy. Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí Ba La Mật Bồ Tát, bố thí cho chúng sanh mà chẳng đắc người thí, chẳng đắc người thọ, chẳng đắc tài vật thí thì sao? Vì vô sở đắc bố thí mới là bố thí Ba La Mật. Vì Bồ Tát chẳng đắc ba pháp ấy nên thường dạy chúng sanh được quả thanh văn, được đạo bích chư Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát hành bố thí Ba La Mật nhằm thành tựu chúng sanh. Bồ Tát tự mình hành bố thí, và người khác hành bố thí, tán thán pháp bố thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí. Bồ Tát nào bố thí được như vậy sẽ được sanh vào các đại gia đại tộc, hoặc sẽ được làm tiểu vương chuyển luân thanh vương. Thế đó Bồ Tát, những bốn nhiếp pháp gồm bố thí ấy nghĩa là mình sự để nhiếp tử chúng sanh, lần lần đưa vào trong bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, bốn niệm xứ, dẫn đến tâm thanh đạo, ba giải các môn, trong vô tướng vô tác, khiến họ được vào chánh vị, được quả vị thanh văn, bích chư Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát lại nói với chúng sanh rằng, chẳng có một định pháp nào gọi là chúng sanh, chỉ do điên đảo mà chấp có chúng sanh vậy thôi. Nếu các ngươi muốn tự mình ly sanh tử, cũng vậy người khác ly sanh tử, thì phải phát tâm làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành bố thí Ba La Mật. Do hành bố thí như vậy cho nên từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát chẳng bị đọa vào ba đường ác, thường sinh vào các đại gia đại tộc, thường làm chuyển luân thánh vương. Thì sao vì theo chỗ gieo trầm nhân lành mà nay được quả báo lớn như vậy? Ở ngôi vị chuyển luân thánh vương, nếu thấy có người đến xin ăn xin Bồ Tát, liền tự nghĩ rằng chỉ vì lợi ích chúng sanh mà ta thọ thân chuyển luân thánh vương. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát nói với người đến ăn xin rằng, ngươi cần vật dụng gì hãy cứ nói với ta chẳng tiếc gì đối với ngươi. Ta vì lợi ích chúng sanh mà thả thân sanh tử, vì thương xót chúng sanh mà đầy đủ lòng đại bi, ngươi đừng có sợ làm phiền ta. Như vậy là Bồ Tát có đầy đủ lòng đại bi, làm đầy đủ các việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thấy có thương chúng sanh. Chúng sanh là tự chúng không, chỉ là giả danh gọi là chúng sanh, quyết định chẳng Phật có. Nền tướng của chúng sanh là chẳng có thể nói được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bố thí đã là như vậy rồi, nên đối với chúng sanh Bồ Tát chẳng có luyến tiếc bất cứ vật sở hữu gì, thân mạng còn chẳng luyến tiếc. Cuối nữa là ngoại vật sở hữu, pháp như vậy là pháp giải thoát, nên Bồ Tát vừa có khỏi sanh tử, được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, dẫn được đầy đủ 18 bất cộng pháp, lại cũng vậy, đầy đủ Như vậy cho chúng sanh khiến họ cũng vượt thoát khỏi sinh tử và được giải thoát. Này tôi vừa đời Bồ Tát An Trú trong bố thí Ba La Mật rồi, vậy chúng sanh tu trì giới, nói với họ rằng các ngươi cho nên phá giới, ta sẽ cung cấp cho các ngươi tất cả vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày của các ngươi, từ các thức ăn uống cho đến quần áo chẳng để cho các ngươi thiếu hụt. Các ngươi hãy an trú tâm giới luật nghi, lần lần sẽ được hết khổ và tâm ba thừa đạo là Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo và Phật Đạo, rồi sẽ được giải thoát. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát, an trú ở trong bố thí Ba La Mật, thấy chúng sanh sanh nhớ, liền nói với họ rằng các ngươi sẽ nên sanh nhớ, ta sẽ cung cấp cho các ngươi đầy đủ, thiếu gì sẽ cho nấy, chẳng để cho các ngươi thiếu hụt, nhưng các ngươi nên sẽ nên nhẫn nhục. Chẳng có cái pháp nào là bền chất cả, nhân duyên sanh hành của các ngươi vốn là không, chẳng có bền chất, chỉ do hư vọng ức tưởng mà sanh ra, nhưng thật ra chẳng có căn bản, do sanh nhớ mà các ngươi khởi ác tâm, miệng mắng nhiếc, tay cầm côn cầm đao đâm chém người, dẫn đến làm hại mạng người. Các ngươi cho nên vì các pháp hư vọng mà khởi sanh hành, dẫn đến cái đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quanh quẩn trong ba đường ác dữ vô lượng khổ đau. Các ngươi cho nên vì các việc cẩn thận mà tạo ra bao nhiêu nghiệp tội với các nghiệp tội như vậy thì chuyển thân làm người còn chẳng được, huống nữa sẽ được biết Phật, được nghe pháp. Hãy các ngươi thân người là khó được, Phật pháp khó gặp. Các ngươi cho nên bỏ mất cái dịp tốt hiện nay, về sau khó có thể cứu được. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh như vậy, tự mình hành nhẫn nhục, vậy người khác hành nhẫn nhục, tán thán khác nhẫn nhục, mà hoan hỷ tán thán người hành nhẫn nhục. Bồ Tát đưa chúng sanh an cứu trong nhẫn nhục, lần lần vào được ba cửa đạo mà được hết các khổ. Như vậy này cũng Bồ Đề Bồ Tát an cứu trong bố thí Ba La Mật, vậy chúng sanh an cứu trong nhẫn nhục Ba La Mật. Nhà tu Bồ Đề Bạch Phật Bồ Tát, Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật mà khiến chúng sanh tinh tấn? Phật dạy này tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành bố thí thấy chúng sanh giải đãi, liền nói với họ rằng vì sao các ngươi lại giải đãi? Các ngươi nên tu bố thí trì giới nhẫn nhục, do nhân duyên như vậy được thân tâm tinh tấn, tu đầy đủ thánh pháp vô lậu, sự được quả thanh văn bất chi Phật, dẫn đến sự vào được Phật đạo. Như vậy này tu Bồ Đề Bồ Tát đang an cứu trong bố thí Ba La Mật, vậy chúng sanh an cứu trong tinh tấn, dùng tinh tấn để nhiếp thủ chúng sanh. Ngài tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an cứu trong bố thí Ba La Mật giáo hóa chúng sanh để khiến hạ tu thiền định? Phật dạy này tu Bồ Đề Bồ Tát hành bố thí thấy chúng sanh loạn tâm, liền dạy họ tu thiền định, khiến tâm họ chẳng theo các loạn tưởng, do nhân duyên ấy mà chúng sanh đạt được các giác quán và sơ thiền, dẫn đến tứ thiền, bốn vô lượng tâm. Do được bốn thiền, bốn vô lượng tâm mà chúng sanh có thể tu quán niệm xứ, dẫn đến tám thánh đại, lần lần được ba tự giáo, dẫn đến và được niết bàn. Như vậy này tu Bồ Đề Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật, dùng thiền Ba La Mật để nhiếp trụ chúng sanh, khiến họ tu các thiền định. Này tu Bồ Đề Bồ Tát, ngài tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật, là dùng bát nhã Ba La Mật để nhiếp thủ chúng sanh? Còn vậy này tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành bố thí Ba La Mật thấy chúng sanh ngu si chẳng có trí tuệ, liền nói với họ rằng vì sao các ngươi chẳng có trí tuệ? Các ngươi hãy tu đầy đủ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn gì đấy, thiền định, ác các ngươi sẽ được trí tuệ. Nếu các ngươi cần gì, ta sẽ sẵn sàng bố thí cho. Các ngươi hãy tự, hãy tu duy xem ở trong bát nhã Ba La Mật có pháp gì cả đất không? Ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, dẫn đến tri giả, kiến giả, hoặc hạ đất chân, âm giới nhập và cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, sau pháp Ba La Mật 37 phẩm trụ đạo, quả tu đà hàm, quả tu đà hàm, quả a la hàm, dẫn quả a la hán, quả bích chi Phật, dẫn vô thượng bồ đề cao, khả đắc chân. Sau khi đã tu như vậy, các ngươi sẽ thấy trong bát nhã Ba La Mật chẳng pháp có pháp nào khả đắc, khả chấp, vì hết thảy các pháp đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tình. Bảo vệ cho nên các cho nên chẳng có phân biệt các cõi, các loài, chẳng có phân biệt trì giới, sa giới, chẳng có phân biệt tu đà hoàng, tu đà hàm quả, a la hàm quả, a la hán quả, bích chi phật quả, hay phật quả. Các ngươi nên biết tánh không là tánh của bát nhã ta la mật. Như vậy này, tu bồ đề ăn trú trong bố thí ta la mật, dùng bát nhã ta la mật để nhiếp thủ chúng sanh. Ngài tu bồ đề bạch phật bạch đức thế tôn, thế nào là ăn trú trong bố thí ta la mật, dùng bố thí trì giới nhẫn nhau tinh tấn thiền định trí tuệ các nhã dẫn đến 37 phẩm trời đạo như biến dĩ nhiếp thủ chúng sanh. Phật dạy ngài tu bồ đề, nếu có bồ tát ăn trú trong bố thí ba mặt, đem các vật dụng cấp dưỡng làm lợi cho chúng sanh, thì dạy hạ hành các thiền pháp dần dần dẫn dắt họ ra khỏi sanh tử giải thoát. Bồ tát là đem các cái thánh pháp vô lậu dạy cho chúng sanh bố thí, chúng sanh đầy đủ các vật dụng cần thiết để nhiếp thủ chúng sanh. Nói là rằng các vật sở hữu của các ngươi cũng như của ta đều là vô thường, chẳng đáng quý. Chỉ nên quý thanh pháp vô lậu mà thôi. Bồ tát dạy chúng sanh tu sáu pháp ba la mật, dạy tu 37 phẩm trời đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp, cũng khiến cho chúng sanh được quả thanh văn, quả bích chi phật, dẫn đến vô thường bồ đề. Như vậy này, tu bồ đề bồ tát an trú trong bố thí ba la mật, giáo hóa chúng sanh, khiến họ xả ly ba đường ác và các khổ sinh tử. Lại nữa này, tu bồ đề bồ tát an trú ở trong trì giới ba la mật, dạy chúng sanh tu mười thượng đạo, khuyên họ trì các giới đã thọ, chẳng có thể khuyết giới, chẳng để tạp nhiễm và cũng chẳng có thể chấp giới, khiến họ lần lần được ba thượng đạo và thoát khỏi các khổ. Như vậy là bồ tát an trú trong trì giới, lấy trì giới làm đầu để dạy chúng sanh tu trì giới. Bốn pháp ba la mật kia cũng như vậy, tức là coi như là cái phần này thì nói về cụ túc, nói về cái hành pháp cụ túc. Cái phẩm thứ 31 tức là nói về sự hành pháp cụ túc. Tức là về bồ tát á, phải biết rõ tất cả các pháp đều là huyền pháp. Và khi đã biết tất cả các pháp thì là huyễn pháp, thì ly được hai chấp có và không. Thì Bồ Tát anh nhân thật tướng đó, tức là luôn luôn niệm thật tướng pháp. Nghĩa là khi niệm khởi thì luôn luôn niệm thật tướng pháp. Khởi ra phân biệt, khởi khi niệm khởi chân dương với trần đất, yếu là nó phải có cái thức khởi chân dương trần này, thức nó khởi động. Nhưng mà khi thức nó khởi động đó, khi thức nó khởi động đó thì rõ ràng là bắt đầu sinh ra ở nơi đó, nó mới có hình thành không gian, hình thành thời gian, hình thành có, hình thành không. Giờ nó có cái hình thành được thiện hay ác, đúng không? Tức là khi mà giữa chân và tầm duyên tác. Cho nên bữa trước tôi có nói là trong tứ thập nhị chương có nêu là ta biết là biết từ khi chưa có trời đất. Biết là biết từ khi chưa có trời đất. Mà nghe thì nghe cũng từ khi chưa có trời đất. Bởi vì trời đất là do tâm của ta đẻ ra. Nếu ta không có căn mà duyên với trần á, thì không có thức phân biệt. Mà nếu đã không có thức phân biệt thì làm gì biết trời biết đất. Mà khi cái thức của mình phân biệt rồi thì mới có trời đất. Nhưng ra nếu mình tồi lên thì sao mình có trời đất. Đó nè, nếu mình không có hiện hữu thì làm sao có trời đất đó. Mình phải có hiện hữu rồi mình mới biết đây là trời, kia là đất. Như vậy thì trời đất là do mình để ra. chứ có nào giờ có ai tự xưng tôi là trời này, mà có ai tự xưng tôi là đất đó. Nhưng mà từ khi mới đẻ ra lớn lên là mình đã tăng có tăng duyên tác với nhau, khởi ra cái thức tâm phân biệt. Khi khởi thức tâm phân biệt thì mới biết đây là quyển sách, đây là cái bàn, biết kia là trời, biết kia là đất. Thì lúc đó ha, lúc đó trời đất cũng mới sinh cùng một lượt với mình, có thể mình sinh trước trời đất. Cho nên trong tư tập vị chương nó là ta biết là biết từ khi chưa có trời đất. Còn tất cả các cái phương pháp mà tu thì gọi là người ta tính những phương pháp tu là những cái phương pháp đó, những phương pháp tu tức là mình dùng những cái phương pháp để rửa sạch, dùng cái phương pháp tu tức là một cái loại nước thấm để mà rửa sạch bùn của cái viên ngọc mà nó đã tự sáng. Thật sự ở trong đó nó có cái viên ngọc nó đã tự sáng từ lâu rồi, còn mình tu là chỉ rửa bùn rửa bụi. Còn như bữa trước nói gương để lâu á, gọi là lâu gương nó vốn sáng rồi nhưng mà bị bụi nó bám, mình lâu nó mới sáng. Còn tất cả những cái phương pháp tu tức là những cái phương tiện, những cái phương tiện đó thì gọi là rửa sạch cái bụi, gọi là rửa sạch những cái bụi nó bám chung quanh cái viên ngọc quý, gọi là bám chung quanh cái viên như ý bảo châu á, cái viên như ý bảo châu tức là tự thể nó sáng. Do vậy mình phương dùng cái phương pháp tu thiền thì cũng là một cái phương pháp rửa ngọc, phương pháp tu tịnh thì cũng là một cái phương pháp rửa ngọc, phương pháp tu niệm Phật hay là trì chú thì cũng đó cũng là một cái phương pháp rửa sạch mấy cái lớp gọi là lớp bùn lớp bụi ở ngoài viên ngọc, rồi tự nhiên khi mà nó hết rửa sạch là nó sạch. Như vậy thì cái viên ngọc đó nó tự sáng được, nó đã sáng rồi, nó sáng từ lâu rồi, nhưng mà tại sao bây giờ nó chưa sáng, là bởi vì mình rửa chưa hết, chưa sáng. Chứ không phải mình tu mà mình trở thành ngọc, không phải là mình niệm Phật rồi mình sẽ biến mình thành ngọc, mà không phải mình ngồi thiền rồi mình sau này mình sẽ biến mình thành ngọc. Tức là không phải là do cái phương pháp tu mà mình sẽ thành Phật, cũng không phải do cái phương pháp tu rồi mình sẽ thành Bồ Tát. Thì có nhiều người ở cái quan niệm này, khi mình tu rồi thì đương nhiên mình sửa dần dần rồi mình sẽ sáng ra. Như vậy là do tu sẽ thành Bồ Tát, do tu sẽ thành Phật. Không có cái gì đó. Tức là coi như là cái việc đó là chẳng thể được. Trong kinh Pháp Hoa mình học rồi. Mình học cái quyển kinh Pháp Hoa mình học rồi. Bữa trước tôi cũng có nêu cái chuyện đó rồi. Tức là có một số vị Bồ Tát ở phương khác đến xin Đức Thế Tôn cho họ tùy kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà. Cái số Bồ Tát nhiều tần số cát của 8 con sông Hằng đến xin Đức Bổn Sư Thích Ca là nếu Ngài bằng lòng, sau khi Ngài diệt độ rồi thì nếu Ngài bằng lòng thì cho tụi con, cho chúng con tùy kinh Pháp Hoa dùm ở cõi Ta Bà. Thì lúc đó Đức Thế Tôn bảo thôi đi. Thôi. Tại sao thôi? Là bởi vì ở cõi Ta Bà này đã tự có số Bồ Tát đông hơn số cát của 60 con sông Hằng. Bồ Tát đông bằng số cát của 60 con sông Hằng. Còn các ông thì Bồ Tát đông có chỉ có bằng số cát có 8 con sông Hằng đâu ăn thua gì. Ở cõi Ta Bà này tự nó có Bồ Tát đông bằng số cát của 60 con sông Hằng. Người ta nói rõ là mỗi vị Bồ Tát lại có 6 muôn ức hàng xa quyến thuộc, chứ còn các ông có mình. Như vậy thì mình thấy rõ là nghĩa là nói chung ra, ví dụ như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là cái nó chỉ là những cái phương tiện hiển hư của cái tự tánh, cái tự thể sáng, cái tự thể sáng suốt, dùng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý để duyên với sắc thanh hương vị xuất phát, dùng cái đó để nó, hoặc dùng là khởi ra cái thức tâm phân biệt, cái chấp lấy cái sự tác duyên của hai cái thứ căn và tầng á, khi mà nó tác duyên với nhau á thì nó phát ra cái tia sáng, cái tia sáng niệm đó gọi là tia sáng niệm, gọi là tia niệm. Thì cái tia niệm nó được phát khởi giữa căn và tầng khi nó giao thoa nha. Để mình chụp cái đó mình tưởng là nó là cái tâm tu, cái tâm của mình, rồi mình tu theo cái tâm đó. Mình tu theo cái tâm mà cái tâm như anh chết á, cái tâm như anh chết, trong khi cái tâm đó là không gian vô tận, mà cái anh chết đó mình lại nhầm đó, tưởng nó là cái tâm. Bởi vì nó là giao thoa chỉ căn và tầng đó, mà căn tức là cũng là huyễn pháp, tầng nó cũng là huyễn pháp, thì hai cái huyễn này nó giao thoa với nhau, nó phát ra một cái tia chớp. Còn căn nó cũng ở trong cái thể tánh không, nó cũng chẳng có tự tánh, mà tầng nó cũng chẳng có tự tánh, cả hai đều nó ở trong cái thể tịch nhiên vắng lặng của hư không, tức là tịch nhiên vắng lặng của hư không. Hư không mình tra cái hư không đó là cái thể, tức là cái danh tự hư không á, để mình có cái ức tưởng, mình mường tượng về cái thể, nghe chưa, mường tượng về cái thể, cái thể đó tức là cái thể tánh không, tức là nó không có tự tánh, chứ không phải là nó có khoảng không, mà nó không có tự tánh. Mà nó là không có tự tánh thì nó là không cùng. Vì nó không có tự tánh tức là nó không cùng, không thể nào suy lường được á. Còn những cái mà dựng khi mà đã có cái tác duyên theo cái sự trùng duyên đó, không đầu mối, không chung cuộc, nhưng mà nếu chặn ra thì hình như nó có duyên, chặn á thì nó có duyên. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy cho cùng thì làm gì có cái chỗ chặn. Chặn thời gian để mà nói, tức là từ khi khai thiên lập địa cho đến nay, khai thiên lập địa là sao? Nói khai thiên là lập địa là sao? À, tức là mở trời, khai đất, mở cõi trời ra rồi khai cái cõi đất ra, thì gọi là khai thiên lập địa. Từ khi khai thiên lập địa là từ lúc nào? Từ khi khai thiên lập địa đến nay, chúng ta tính đến đã được 1 tỷ năm, chẳng hạn, hay là cả 10 tỷ năm. Thì cái thời gian, cái mắt của chỗ nào mà từ khi khai thiên lập địa là từ chỗ nào? Mà cái mắt chỗ nào ở đâu mà gọi là 1 tỷ năm, hay là 10 tỷ năm, hay là 100 tỷ năm? Cái mắt của thời gian nó nằm ở đâu mà anh biết là 100 tỷ năm? Nó không. Cái lúc đó là cái lúc sơ khởi của loài người. Còn trước cái sơ khởi của loài người là gì? Cho nó nói là từ cái lúc sơ khởi loài người không còn trước nữa, hỏi anh chị. Từ trước nữa không hỏi. Nhưng mà từ cái trước nữa đó thì không ai có hỏi gì như vậy. Gọi là chặn cái thời gian, nó có tên tuổi đâu, thời gian nó có mặt mũi đâu. Nhưng mà mình chặn ngang cái chỗ có một cái gì, có một cái pháp tướng nào đó nó hiện hữu, cũng như là cái chỗ kia là không có gì hết, chỗ cái mảnh đất kia không có gì hết. Vậy mà cái bữa đó là cái ngày này là cái ngày mà gọi là đặt không viên đá đầu tiên, có viên đá để đó thì nó từ cái chỗ có viên đá, chứ còn trước cái viên đá nó làm chi? Cái viên đá nó là đất trong, mà trước cái đất trong nó nghe là gì thì hỏi làm chi, hỏi cho nó mệt. Tức là ta chặn à, chặn. Cho nên ta chặn, ta mới nói là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thật sự nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó có đầu mối đâu, nó có gốc gác đâu mà nó nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhưng mà chặn chặn á, chặn trong cái thể tánh vô tướng á, mình chặn lại là có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có lỗ miệng. Thì như vậy tức là mình chặn căn duyên với tầng. Khi mà căn duyên với tầng thì đương nhiên tầng nó cũng vậy, nó cũng là chặn thôi. Chứ làm gì có sắc thân hương vị xúc pháp, làm gì có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhưng mà ta xong được rồi ta phải nói vậy. Thấy không? Tức là cái thể không cùng không phải là không có, nhưng mà làm gì có cái có cái pháp chân thật là nhẫn nhị đi từ sân ấy. Thì cái pháp chân thật của nó là vô tướng, cái pháp chân thật của nó là vô tướng nữa. Còn cái sự hiện hữu của nhẫn nhị đi từ sân ấy với cái sắc chân nhân vị xuất pháp là cái pháp đó là như huyễn pháp, gọi là như huyễn. Mình nói huyễn cũng được, nếu mình chấp huyễn thì cũng được, nhưng mà nó gọi là như huyễn. Như cái tà huyễn gọi là như cái tà xiết kìa. Anh nói thật cũng được, mà nói giả cũng được, đó là như cái tà xiết. Tức là dụng danh ngôn, dụng giả tướng để với tới cái chân lý, cái chân lý không thể không thể dùng ngôn ngữ, không thể dùng cái ức tưởng nào mà với tới. Người ta chỉ tạm gọi cái danh từ là chân lý, nhưng mà chân lý nó như thế nào thì không ai trả lời được. Thế vậy thì ở đây cái thể của các pháp nó cái thể là coi như cái thể tánh không, tức là cái thể tánh không, cho nên biết rõ thật tướng của các pháp là vô tướng, cho nên ly được cả hai cái chấp có và chấp không. Từ đó Bồ Tát ở nơi thật tướng, cho nên chẳng thấy có mình hành pháp, chẳng thấy có mình hành pháp, chẳng thấy có đối tượng để cho mình hành pháp, và chẳng thấy có cái pháp gì để mình đem ra mình hành cả. Cho nên mới gọi là hành bố thí, không? Cụ túc bố thí. Chứ có cái Bồ Tát Đạo đâu, nó có cái pháp tướng nào gọi là Bồ Tát Đạo đâu. Nhưng mà cái người đang hành pháp mà hành một cách vi diệu, trong đó luôn luôn niệm về pháp tánh không. Bởi trước đã nói hướng luôn luôn niệm về pháp tánh không, tức là vừa khởi niệm ra luôn luôn hướng về pháp tánh không, và lúc nào cũng hướng về pháp tánh không. Cho nên hành pháp bố thí, tức là ban bố cho người ta nghe, nhưng mà chẳng thấy mình có cái pháp gì ban bố cả. Tôi nói ban bố tài vật thì không nói rồi, nhưng mà tôi bây giờ ban bố cho người ta nghe, dạy cho người ta tu bố thí, dạy cho người tu trì giới, dạy cho người ta tu nhẫn nhục, để rồi đến cái chỗ người ta sẽ an lạc, sẽ giải thoát. Nhưng mà anh tu vào đâu để anh dạy người ta bố thí? Tu vào anh bố thí rồi dạy cho người khác bố thí, anh bố thí và tuổi dạy cho người khác bố thí, thì khi anh đã hành pháp bố thí, tức là khi tôi đưa nói về cái pháp đó cho quý vị nghe, tôi biết rằng cái nói đó đó, tức là pháp mà tôi đưa nói ra đó, nó là huyện pháp, nó là tánh pháp. Và quý vị dụng tâm mà nghe đó, thì cái tâm mà dụng nghe đó, nó cũng là tánh không, là huyện pháp. Và cái pháp tôi nói rằng, nghĩa là thật tướng, là vô tướng, là vô sở đắc, thì cái người nghe kia cũng không có cái chỗ sở đắc, chỉ có làm sao, chỉ có mở ra một cái cánh cửa không có chỗ đắc đó, đó gọi là trí tuệ. Tức là mở ra một cái cánh cửa mới, một cái cánh cửa nó không có chỗ đắc, mà ai thấy rõ cái cánh cửa không có chỗ đắc đó thì người đó gọi là hành thâm tác nhã ta la. Người đó đã nhận ra được cái pháp bố thí, cái hàng bố thí bà la. Cho nên mình vừa bố thí pháp như vậy, vậy người khác cũng cố gắng hành bố thí như vậy, thì đó gọi là đầy đủ Bồ Tát Đạo, gọi là cụ túc đó, cụ túc Bồ Tát Đạo. Và cái đạo của Bồ Tát, tức là đạo vô trụ vô chấp, là cái đạo của Bồ Tát là đạo vô trụ vô chấp. Mà ai hành được như vậy thì gọi là hành Bồ Tát Đạo, và ai hành được như vậy thì gọi là hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên hành bố thí được như vậy thì đầy đủ Bồ Tát Đạo. Hành năm ba la mật kia giảm đến hành 18 bất cộng pháp cũng phải như vậy thì mới gọi là đầy đủ Bồ Tát Đạo. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới ngồi trong chúng hội nghe Phật, và ngài Tu Bồ Đề hỏi đáp như vậy, bèn hỏi Phật rằng: lợi ích của bát nhã ba la mật rất lớn, quả báo của bát nhã ba la mật cũng rất lớn, cũng rất là thâm thâm. Thế nhưng nếu bát nhã ba la mật quyết định chẳng có định tánh thì làm sao có thể tu tập bát nhã ba la mật được? Bây giờ ngài ngài sẽ là thoát loài trong chúng hội nghe như nãy giờ mình nghe rồi đó, tức là bố thí. Đó, bởi vì trú trên cái pháp tánh không, mà khi trú trên pháp tánh không thì biết người thí, người thọ và vật thí đây, tức là biết người thuyết pháp, người nghe pháp cũng như pháp đã thuyết ra đều là huyền. À, đứa gọi là thì ngài sẽ là phát nghe như vậy đó, ngài mới bắt đầu thắc mắc, ngài mới nói hỏi là lợi ích của bát nhã ba la mật rất lớn, lợi quả báo của bát nhã ba la mật cũng rất là thâm thâm. Như vậy nếu bát nhã ba la mật chẳng có định tâm, nếu đã nói ban nhã như vậy thì bát nhã ba la mật cũng có định tâm. Bát nhã ba la mật tức là không chẳng có định tâm, tức là cái siêu vượt trí tuệ đó, không có định tâm thì làm sao có thể mà gọi là, nếu nó đã không có định tâm thì làm sao tu tập về cái pháp mà không có định tâm được. Cái mục đích của người tu tức là phải hướng tới, mà cái chỗ hướng tới đã coi như là đã không có định tâm.